Thì như vậy nói tóm gọn cho thấy rằng bởi cái tâm mình thanh tịnh, mà tâm mình tại sao thanh tịnh được, là vì ngộ được cái viên giác tròn sáng đó, cái thánh giác tròn sáng mình ngộ được nó rồi thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Mà nếu từ cái tâm thanh tịnh đó mình nhìn ra thì tất cả pháp thế gian đều thanh tịnh. Mà khi thấy tất cả pháp thế gian đều thanh tịnh thì lúc đó tất cả Phật pháp đều đầy đủ nơi mình, chứ không có đâu hết, phải không? Đó là cái ý chỗ này Đức Phật đã chỉ rõ. Này thiện nam tử, tất cả cái thật tướng tánh, vì tất cả cái thật tướng tánh là thanh tịnh, cho nên một thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân thanh tịnh, vì nhiều thân thanh tịnh như thế cho đến mười phương chúng sanh đều được cái viên giác thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh như thế cho đến tận hư không trùm khắp ba cõi tất cả đều bình đẳng thanh tịnh chẳng động. Ở đây là Đức Phật hồi nãy là chỉ riêng tất cả pháp, rồi ở đây là chỉ ngay nơi con người và thế giới. Ngay nơi con người bởi vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân thanh tịnh, bởi vì nhiều thân thanh tịnh thì tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh. Đó là đứng về mặt con người, mặt chúng sanh mà nói. Rồi đây là mặt thế giới, bởi vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh cho đến tột cả hư không trùm khắp ba đời tất cả đều được thanh tịnh bất động. Đó thì đó là Đức Phật ngài chia riêng ra để giải thích cho chúng ta thấy tường tận khi đối tất cả pháp thế gian và chúc thế gian đều thanh tịnh thì lúc đó hai nơi con người hoàn toàn thanh tịnh, mà nói một người thanh tịnh thì tất cả người cũng đều thanh tịnh. Mà tất cả người đều thanh tịnh thì tất cả chúng sanh mười phương thế giới đều thanh tịnh. Như vậy nghĩa là sao? Như một người thanh tịnh tất cả người khác đều thanh tịnh, phải vậy không? Nếu mà nói như vậy, cắt nghĩa như vậy thì một hồi mình bị một cái lỗi. Một người thanh tịnh tất cả người thanh tịnh thì chỉ một người tu mà tất cả người phải tu, phải vậy không? Chỉ một người đó được thanh tịnh thì tất cả người kia đều thanh tịnh lây hết, thì chỉ cần một người tu mà những người kia phải tu. Nhưng mà ở đây cái thanh tịnh này không phải như vậy. Thanh tịnh này là nơi mình, như hồi nãy tôi nói, thấy vàng rác, phải không? Đó là đối với tôi vàng rác nó không có nhơ, không có sạch. Nhưng mà với người khác thấy vàng rác vẫn là có nhơ, có sạch. Thành thử là như vậy, khi tâm mình được vô phân biệt, tức là thanh tịnh rồi, thì đối với mọi người mình thấy đều thanh tịnh. Bởi vì mình đâu có chê người này xấu, đâu có khen người kia tốt, thì ai mình không thấy là thanh tịnh, phải không? Thì như vậy trùm khắp tất cả chúng sanh mình đều thấy thanh tịnh hết, nhưng mà người ta không thanh tịnh tại người ta, phải không? Đúng như Phật nói đó, Phật nói Phật thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều thành Phật mà không thành nó là tại mình, phải không? Chứ đâu phải tại Phật. Phật thì thấy ai cũng thành Phật hết, mà tại vì mình quên nó Phật của mình bỏ thì không thành. Thì như vậy đó là thấy, cái đó là cái thấy của người đã được. Đó. Chứ còn nếu mà mình không khéo chỗ này thì nghe nói một người thanh tịnh, nhiều người thanh tịnh, thì khóc cả chúng sanh trong thế pháp giới đều thanh tịnh hết. Rồi mình nghĩ như vậy một người tu được rồi thì tất cả người đều được hết. Như vậy thì mình khỏi cần lo tu chứ. Để chờ ông Phật cũng tu rồi thành Phật cho mình được thanh tịnh. Rồi cho tới cái thế giới cũng vậy. Một thế giới thanh tịnh thì thấy trùm khắp mười phương thế giới đều thanh tịnh. Rồi trực thấy tận hư không, tột ba đời, tất cả đều là thanh tịnh. thiện nam tử hư không như thế, bình đẳng chẳng động, nên biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng động. Đức Phật ngài chỉ nghĩa là từ cái ngoài rồi trở về trong, rồi trước rồi từ trong ngài chuyển ra ngoài. Quý vị thấy đoạn trước là do tâm thanh tịnh, rồi nhìn ra lần lần tất cả đều thanh tịnh, tràn khắp thanh tịnh. Bây giờ ngài từ cái tràn khắp thanh tịnh trở về lên không, tức là hư không như thế bình đẳng chẳng động, thì nên biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng động. Vì tứ đà chẳng động nên biết cái tánh giác bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84,000 kế môn đà la ni bình đẳng chẳng động, nên biết tánh giác bình đẳng chẳng động. Đây là lấy những cái pháp của ngài để quy về cái tự tánh. Bởi vì các pháp của ngài đã thấy chẳng động thì cái tự tánh cũng chẳng động, rồi cho tới pháp thế gian chẳng động thì tự tánh cũng chẳng động, pháp kiếp thế chẳng động cho nên tự tánh cũng chẳng động. Đó là lấy ra ngoài để quy trở về ở trong. Này thiện nam tử, tánh giác khắp đầy khắp thanh tịnh chẳng động, tròn không có bờ mé, nên biết sáu căn khắp đầy khắp pháp giới. Vì căn đầy khắp pháp giới nên biết sáu trần cũng đầy khắp pháp giới. Vì sáu trần đầy khắp pháp giới nên biết tứ đại cũng đầy khắp pháp giới. Như thế cho tới các môn đà la ni cũng khắp đầy khắp cả pháp giới. Cả đây Đức Phật ngài nói sự biến mãn. Biến mãn tức là đầy khắp. Một cái này mình thấy đầy khắp thì tất cả cái khác cũng là đầy khắp. Trước hết mình nhận ra tấm nguyên giác nó đầy khắp, không có bờ mé, thì tất nhiên mình cũng thấy sáu trần sáu căn đầy khắp không bờ mé. Rồi thấy sáu căn đầy khắp thì sáu trần đầy khắp, chúng sanh sẽ tới tất cả pháp thế thì trước thế gian cũng đầy khắp. Như vậy tức là khi mà trở về tự tánh, thấy các pháp đều gốc từ tự tánh mà lưu xuất, thì tự tánh đầy khắp thì các pháp của tự tánh lưu xuất cũng là đầy khắp. Đó là cái lối mà Đức Phật ngài muốn chỉ tất cả pháp đều là biến mãn. Tại sao chỉ cái các pháp đều biến mãn như vậy? Là vì Phật muốn cho chúng ta thấy các pháp bình đẳng vô ngại. Bình đẳng vô ngại cho nên cái nào là cũng là đầy khắp, nó không có cái bị chướng, không có bị ngại nhau. Vì tất cả pháp gốc từ tự tánh mà ra, thì đã từ tự tánh mà ra thì không có cái nào chướng ngại cái nào. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật sẽ dùng những cái thí dụ cho thấy. Này thiện nam tử, do cái diệu tánh duyên giác kia nó biến mãn, căn tánh trần tánh không hoại không tạp. Vì căn trần không hoại như thế cho đến những môn đà la ni cũng không hoại không tạp, như 100,000 ngọn đèn yến sáng chiếu trong một cái nhà, thì cái yến sáng kia nó biến mãn, không có hoại và không có tạp. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ để chỉ cho rõ các pháp ở giữa này không ngại không tạp lẫn nhau. Bởi vì nếu chúng ta ngộ được cái duyên giác, cái diệu giác, cái tánh diệu giác biết mãn của mình rồi, thì lúc đó mình thấy căn, đây là căn tánh trần tánh. Bởi vì biết căn trần cho tới tất cả muôn pháp gốc từ cái duyên giác mà xuất phát, thì nếu cái gốc mà đã thanh tịnh thì tất cả cái ngọn ngành đó đều thanh tịnh. Cái gốc biết mãn thì tất cả ngọn ngành đều biết mãn. Cho nên ở đây Đức Phật ngài cũng nói chỉ cho mình biết, nếu ngộ được tánh duyên giác thì thấy cái tánh của căn tánh của trần, tánh của tất cả pháp đều là biến mãn hết. Mà khi biến mãn đó, người ta tưởng như là lúc đó đã biến mãn thì nó sẽ có lẫn lộn, nó lẫn lộn và nó sẽ diệt hại lẫn nhau. Nhưng đây thì Phật nó không phải vậy, tuy biến mãn mà không có lẫn lộn, không có diệt hại nhau. Ngài ví dụ như một gian nhà để 100 ngọn đèn và 1000 ngọn đèn, thì ngọn đèn có trăm có ngàn khác, nhưng cái ánh sáng ở trong cái nhà đó thì sao? Cái ánh sáng nó có chướng ngại nhau không? Mà nó có lẫn lộn nhau không? Nếu lẫn lộn nhau thì mình lấy cái đèn này ra là ánh sáng của những cái đèn kia nó cũng bị dính theo, phải không? Nhưng mà nếu để 100 ngọn đèn thì lấy cái ngọn đèn số 1 ra thì ánh sáng của ngọn đèn số 1 nguyên vẹn đi ra riêng, còn lấy ngọn đèn thứ 2 thì ánh sáng ngọn đèn thứ 2 ra riêng, không có dính mấy cái ánh sáng kia. Thì như vậy tức là nó không có lẫn lộn. Như vậy là để nói cái gì? Để nói rằng trở về cái tánh duyên giác rồi thì tánh duyên giác nó có hình tướng hay không? Rồi tánh căn trần những hình tướng hay không? Có không? Bởi vì tánh của trần đâu có hình tướng, phải không? Tánh căn cũng không hình tướng, mà đã không hình tướng lấy gì mà gọi là đối chọi nhau? Mà đã không hình tướng thì lấy cái gì mà lẫn lộn mà quả biến, phải không? Chúng ta nói lẫn lộn, nói quả biến đều nói trên hình tướng đó. Vì hình tướng cho nên nó lẫn lộn, nó quả biến. Như ánh sáng có hình, mình thấy nó là ánh sáng nhưng mà nó có cái tướng mạo riêng biệt hay không? Tướng mạo không có tướng mạo riêng biệt cho nên không thể lẫn lộn được. Nếu mà có tướng mạo riêng biệt, ví dụ như tướng của cửa rồi cái tướng của nước, hai cái đó nó đổ lại hòa lại thì thấy cái này cái kia nó lẫn nhau, còn cái này ánh sáng không có cái tướng mạo riêng biệt, tuy nó có cái ánh sáng mà nó không có cái tướng mạo riêng, cho nên nó không có xen lẫn nhau được. Thì đó là để cho thấy ngộ được tự tánh các pháp là không, thì tất nhiên các pháp đâu còn chướng ngại nhau. Tự tánh đã không thì còn chướng ngại nhau. Mình biết được cái tánh duyên giác mình nó viên mãn, mà tánh duyên giác mình cũng không hình tướng, phải không? Từ cái tánh duyên giác viên mãn không hình tướng đó nhìn ra tánh các pháp tự tánh là không, thì tất nhiên còn cái gì mà chướng ngại nhau. Vì vậy cho nên nói nó đều là biến mãn mà không hoại không tạp. Cái không hoại không tạp đó là căn cứ vào tự tánh sự vật. Như mình học trong Bát Nhã thì thấy nhìn vào cái bàn thì cái bàn đó là có ngại, nhưng mà tánh không có cái bàn có ngại không? Bàn của tánh tự tánh là không thì có gì đâu ngại. Vì vậy cho nên cái ngại là trên giả tướng có ngại, còn trên tự tánh các pháp là không ngại. Vì các pháp không tự tánh cho nên nó không có chướng ngại nhau. Chướng ngại nhau chỉ trên giả tướng. Vì vậy chúng ta thấy nếu mỗi người chúng ta đều trở về được cái tánh giác của mình thì đều không ngại nhau. Sở dĩ bây giờ chúng ta bị ngại nhau là trên cái gì? Trên cái giả tướng của thân và giả tướng của tâm, phải không? Cái giả tướng của thân thì mới thấy thân người này khác thân người kia, mới có ưa ghét. Đó. Còn thêm giả tướng của tâm, cho nên nó tâm tịch đố, tâm tham sân rồi nó nổi dậy, phải không? Chứ nếu mà bỏ được cái giả tướng của thân, giả tướng của tâm thì còn ngại gì nhá? Ai ai cũng là bình đẳng, cho nên Phật nói tất cả là bình đẳng. Đó là cái chỗ cứu kính. Như vậy chúng ta thấy rõ cuộc sống của chúng ta bị ngại vì chúng ta chấp tướng của thân, chấp tướng của tâm mà thành ra ngại. Nếu chúng ta phá được cái đó thì tự nhiên là chúng ta vô ngại. Vô ngại là không còn thấy có riêng, không còn thấy có khác. Bởi không riêng không khác cho nên không bị chướng ngại nhau. Đó là để thấy rõ các pháp đều vô ngại, mà ngại gì cái chấp tướng, nên Phật bảo phá chấp là vậy. Này thiện nam tử, vì cái giác thành tựu nên biết Bồ Tát không cùng với, không bị cái pháp nó trói buộc, không cầu, không bị, không có cùng với cái pháp vượt, mà cũng không cầu cái pháp thoát. Chỉ cùng này có thể cắt nghĩa là bị đúng hơn. Nên Niết Bồ Tát không bị cái pháp vượt, cũng không cầu cái pháp thoát, chẳng chán cái sanh tử, cũng chẳng ưa Niết Bàn, chẳng có kính trọng trì giới, mà cũng chẳng có ghét người phá hủy giới, chẳng có trọng cái người tu lâu, mà cũng chẳng có khinh người mới tu mới học. Vì cái sao? Vì tất cả là giác. Thí như cái con mắt sáng thấy rõ ràng các cảnh trước, cái ánh sáng viên mãn kia được không có yêu ghét. Vì cái sao? Vì cái thể của ánh sáng nó không hai, không, vì không có yêu, không ghét. Đó là cái ví dụ hết sức rõ. Đức Phật Ngài chỉ vì cái tánh giác mình được thành tựu, cái duyên giác được thành tựu rồi, cho nên lúc đó những vị Bồ Tát ấy họ không còn bị cái pháp đó buộc, mà họ cũng không cần cầu cái pháp giải thoát. Nên là lúc đó họ không bị buộc, mà họ cũng không cầu thoát. Tại sao không bị buộc không cầu thoát? Vì cái tánh giác đã thành tựu rồi, thì lúc đó còn cái gì phân biệt mà cầu giác để cầu thoát, hay là còn bị phượt. Thì như vậy tức là mà không có cầu thoát, không có bị phượt, thì còn gì mà chán sanh tử, còn gì mà yêu Niết Bàn, phải không? Đó, cho nên chúng ta thấy còn chán sanh tử, còn yêu Niết Bàn là cái tánh giác mình chưa có thành tựu. Vì chưa thành tựu cho nên bỏ cái này cầu cái kia, mà còn bỏ còn cầu thì trong đó nó đã còn có cái, còn có cái tình yêu ghét lẫn trong đó, nó chưa phải thuần tánh giác, phải không? Vì thuần tánh giác thì nó không còn cái tình yêu ghét lẫn lộn, mà còn cái tình yêu ghét lẫn lộn thì chưa phải thuần tánh giác. Cho nên nó là khi tánh giác thuần thục rồi thì lúc đó không còn có cái pháp vượt, mà cũng không còn cầu cái pháp thoát, không bị pháp vượt, nếu không cầu pháp thoát, không cái chán sanh tử, cũng không yêu Niết Bàn, không kính người trì giới, không có ghét người quỷ giới, cũng không trọng người tu lâu, không khinh người mới học. Nói như vậy thì tới đây mới nghe hơi có đụng chạm chút chút rồi đó, phải không? Thấy mình đụng chạm với thực tế. Nhưng mà cái đụng chạm này thì nó đụng chạm vì tại chúng ta nó quen, thói quen trở thành đụng chạm. Chứ nếu chúng ta đừng có cái thói quen thì hết đụng chạm. Thói quen mình là thói quen gì? Thói quen của yêu ghét. Thì cái thói quen yêu ghét của mình đã tạo nó thành quen rồi, cho nên lúc nào cũng thấy có hai để mà yêu ghét. Bên này là sanh tử đáng chán, bên kia Niết Bàn đáng yêu. Người phá giới là đáng ghét, người trì giới là đáng kính, đáng trọng. Người tu lâu là đáng kính, người mới tu rồi thì khinh thường. Đó. Thì lúc nào cũng thấy có hai như vậy, đó là cái thói quen quá quen rồi. À, và đây là cái thói quen đó là cái thói quen của cái gì? Của cái tình yêu ghét còn lẫn trong tánh giác. Còn đây là nói khi mà mình đã loại hết cái tình chất ra, còn thuần tánh giác, thì lúc đó đâu còn có cái tình chất mà lại thấy có cái này yêu cái kia ghét. Mà đã không có cái yêu ghét thì tức là nó đã bình đẳng. Bình đẳng thì đâu có thể gặp người này không việc ông tu lâu chưa mà chẳng gặp người này đâu có hỏi mới tu mà kinh, phải không? Vì nó đã bình đẳng, tức là đối với tất cả pháp nó đã nhất như, thì còn gì mà kinh, còn gì mà ghét. Thì như vậy vì tâm đã nhất như cho nên sự kinh ghét không còn nữa. Còn mình bây giờ vì tâm còn cái gì, còn đối đãi, còn có cao thấp, cho nên mới còn thương ghét. vì đối đãi cái này cái kia, rồi còn thấy cao thấy thấp, cho nên có yêu có ghét. Mà còn có yêu có ghét thì biết mình còn ở trong cái gì, ở trong cái dòng lẫn quẩn chưa ra nổi đó. Đó là cái chỗ Phật chỉ tới chỗ tận cùng. Cho nên chúng ta học kinh á, thì sẽ thấy nó có cái mâu thuẫn giữa kinh này với kinh khác. Quý vị nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một đoạn Đức Phật nói về bố thí cúng dường nữa không? Bố thí thì sao? Cúng dường cho người phá giới, cho con người phá giới, cho con người giữ giới khác nhau sao? Như vậy là cho con 100 người không giữ giới không bằng cho con 1 người giữ giới. Tại sao? Cho con 100 người giữ giới, giữ 5 giới không bằng cho con 1 người giữ 10 giới. Cho con 100 người, 1000 người giữ 10 giới không bằng cho con 1 người đã chính tu đạo quả. Lần lần cứ lên lên như vậy, rốt cuộc rồi tới cái cuối cùng sao? Nghĩa là cho con 100.000 Đức Phật không bằng cho con 1 người vô tu vô chính. Thì như vậy cái tới cái đó thấy sụp đổ hết. Như vậy là sao? Lần đầu thì ngài không hiểu, thấy dễ hiểu quá, phải không? Vì cái ông này ông phá giới, ông phạm sai phá giới, ông có tội, cho nên mình cho ông không có phước. Cho nên cho cái người giữ giới trong sạch là có phước. Thì thấy như vậy so sánh lần lần lên thấy dễ hiểu. Nhưng mà tới cái rút của cái trên cái này, nhưng mà tới cuối cùng là cho người mà không tu không chính, nó là hơn Phật nữa, thì thấy mấy lần lại vô cùng. Thì đó là cái chỗ cuối cùng, đó là nguyên vậy đây. Là vì khi mà chúng ta dù phát tâm cúng dường bằng cách so sánh kẻ thấp người cao, thì cái tâm yêu ghét chưa hết, phải không? Bởi vì tâm yêu ghét chưa hết, cho nên tới khi nào mà tâm yêu ghét thật rồi thì cái đó là mới cứu kính, tức là thuần giác. Chứ còn sao mà tâm yêu ghét thì lúc đó chưa cứu kính. Cho nên tới lúc nào là cúng dường người vô tu vô chính, tức là không còn có thấy năng tu, không thấy năng chính. Thì như vậy ngã pháp tập hết, tâm đã nhất như, thì cái đó là mới là cái cúng dường cứu kính. Thì như vậy cái chót đó là có cúng dường hay không cúng dường, mà cúng dường cho ai? Cái đó là cái cúng dường cho mình. Cái đó là cái tâm mình được. Phật muốn nói cho cúng dường tất cả đó không quý bằng tâm mình được nhất như, không có phân biệt. Ở đoạn trước là phân biệt thì cúng dường từ thấp lên lên cao là so sánh, mà tâm cúng dường so sánh đó không quý bằng cái tâm đã trở về nhất như, thì đây là được cái viên giác thành tựu. Viên giác thành tựu cho nên còn ở phân biệt giữ giới phá giới tu lâu mới tu mình rồi. Thì như vậy đó mới gọi là cái bình đẳng cứu kính của viên giác. Thì đó là cái tột cùng của người tu. Và lấy trước thì mình còn tu trong cái phân biệt, cho nên chưa phải là cứu kính. Đó là tôi nói như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn trong các kinh A Hàm riêng thì chúng ta lại thấy khác. Các kinh A Hàm thì luôn luôn Phật quở Phật dạy rằng bố thí cúng dường cho những người phá trai phạm giới thì như mình gieo giống như cái cảnh đất sao? Đất chai cằn, phải không? Nếu gieo giống cho những cái cửa đất chai cằn thì sao? Thì nó không có kết quả gì hết. Còn nếu mà bố thí cúng dường cho những người mà tu hành chân chính hướng đức trọn vẹn thì như mình gieo giống xuống cửa đất thì như thì kết quả được trọn vẹn. Thì như vậy rồi thấy tâm kinh đó nói, rồi tới thánh cái kinh này thì thấy hai tâm hay khác. Còn ở kia thì bảo rằng mình tu giả sử như thọ giới cao vị kia một hạ thì mình phải là thấp, vị thọ trước mình là cao. Chẳng những một hạ mà cho tới một tháng rồi một ngày cũng vẫn cao hơn. Thì như vậy là phát hiện hai việc. Thì như vậy người thọ giới trước phải là cao hơn người thọ giới sau, người tu lâu phải là cao hơn người mới tu. Thì tại sao đây nói là không có thấy, không có kính người tu lâu mà cũng không kính người mới tu? Thì như vậy rồi mình hết luật hết pháp rồi, phải không? Như vậy thì sao? có tội hay không có tội. Đây là chỉ cho cái tâm của mình khi tới thuần giác rồi thì không còn thở vọng tưởng phân biệt. Bởi không thở vọng tưởng phân biệt cho nên thấy tất cả mọi người mọi vật đều không thở tâm phân biệt, cao thấp tốt xấu hơn kém. Vì vậy cho nên nhất như là bình đẳng đó. Còn nếu mà mình còn tâm phân biệt thì tất nhiên thì nếu còn phân biệt mà không trọng người tu lâu, không khinh người tu mau thì cũng khó, phải không? Còn phân biệt thì phải thấy các sai biệt. Còn nếu hết phân biệt thì đâu còn cái sai biệt đó nữa. Thì như vậy với mình, nếu khi nào tâm hết phân biệt rồi thì thấy như vậy không lỡ lòng gì hết, phải không? Còn nếu tâm còn đang phân biệt mà thấy người tu lâu không kính, thấy người mới tu thì khinh, người lớn thì không kính, người nhỏ thì khinh, thì cái đó là sao? Đó là có tội. Thì cái đó là vì mình còn phân biệt, nhưng vì cái tánh cao của mình cho nên mình không khinh, mình không trọng người tu trước mà lại khinh người tu sau. Chứ mà không trọng người trước mà không khinh người sau thì cũng đỡ, không trọng người trước mà lại khinh người sau thì cũng mới tệ. Thì đa số là thế gian là vậy, mà chẳng những thế gian người tu mình cũng có kẹt như vậy. Cái người hơn mình không trọng, mà người dở hơn mình khinh. Thì như vậy đó là mình không biết quý người có biết, mà không biết nâng đỡ, không biết thương cái người thiếu đức, mà mình lại trọng người này mình khinh người kia. Có khi mình không trọng là theo tánh ngã mạn, khinh thì theo cái tội mình xấu, mình muốn lấn hiếp. Vì vậy cho nên ở mỗi trường hợp có khác nhau. Chúng ta học về cái giác tánh, đây là Phật nói giác tánh, cái giác thành tựu. Đây là cái giác thành tựu. Còn nếu cái giác chưa thành tựu thì khác, thấy không? Đó, cái giác thành tựu thì thấy như vậy, còn cái giác chưa thành tựu thì thấy khác một chút. Đó. Thì những người tu bây giờ sở dĩ có phân biệt đó là cái giác chưa thành tựu, cho nên còn có phân biệt. Nói khi nào cái giác thành tựu rồi thì chắc rằng ai cũng như ai, ai cũng đều có cái tánh giác trọn vẹn như vậy, thì có gì mà khinh mà trọng. Đây Đức Phật đặt câu hỏi, vì cái sao? Vì tất cả đều là giác. Vì thấy tất cả đều là cái tánh giác hết thì có gì đâu mà khinh mà trọng. Đây Phật nói ví dụ cũng như là con mắt và ánh sáng. Người có con mắt sáng rồi thêm có ánh sáng nữa thì lúc đó làm sao? Thấy cái cảnh như trước rõ ràng thì cái ánh sáng kia nó tròn đầy, nó không có yêu, không có ghét. Ví dụ mình có mắt thì có ánh sáng, rồi ánh sáng cho nên mình thấy trùm hết, mà cái ánh sáng nó sáng soi trùm hết đó. Ánh sáng nó có yêu có ghét không? Nó soi tất cả, đâu có ghét, đâu có yêu. Mà cái yêu ghét là tại vì nó chưa có trùm. Vì cái sao? Vì cái thể ánh sáng nó không có hai, cho nên nó không có yêu, không có ghét. Mình trở về được cái tánh giác thì nó còn có hai nữa, mà có yêu có ghét. Mình đang bị sống trong cái hai, quý vị thấy phải không? Bởi mình đang sống trong cái hai cho nên mình còn có yêu có ghét. Nếu khi nào trở về tánh giác thuần nhất thì hết yêu hết ghét, đó là trở về tánh giác không hai. Đức Phật dùng một ví dụ cho mình thấy rõ, đó là người tu mà tới về chỗ không hai rồi thì nó như vậy đó, không còn yêu, không còn ghét, đó mới gọi là tánh giác được viên mãn. Còn yêu còn ghét là cái tánh giác chưa viên mãn. Thì như vậy cứ xét lại trong lòng mình thấy rõ, không có tha giải tí nào hết. Đó là tâm niệm mình bây giờ đang có cái hai đó, nó luôn luôn là dằn co, bẻ qua, kéo lại, phải không? Đó là nhìn một sự vật nào thì nó cũng dùng cái hai đó mà nó phân chia, phải không? Nghĩa là nhìn cái thì nó tốt xấu, cái tốt xấu nó liền phát ra, cái này tốt hay xấu? Chứ không bao giờ nhìn cái bông mình nói cái bông thôi, nó nhìn cái bông mình nói bông tốt hay xấu? Rồi tôi tới, người nào giá trị thì tôi nhìn được thấy tốt rồi, mà người khác nhìn thì tôi cũng đặt câu hỏi đó, thấy không? Tốt thì tốt, nghĩa là thấy cái gì vậy? Cho nên chết cái nhà lên, thì ai tới nhìn được cái nhà mình thì muốn họ nói cái nhà thật là tốt hoặc xấu, thì tất cả cái đó cái hai nó đã nuôi sẵn trong rồi. Vì vậy cho nên đương sống với cái phân biệt vọng tưởng mà quý vị thấy ở đây Đức Phật bảo là cái giác khi thành tựu thì không còn thấy nha, phải không? Mà muốn được thành tựu giác đó thì phải tu cái nhân tập, cái nhân không hai chứ, phải không? Vì vậy mà mình thấy ông già Lục Tổ của mình, ông dạy cái đầu tiên ông dạy là sao? Đó là bỏ cái không hai đó thì tất nhiên ông thấy được cái bản lai diện mục, thì tức là cái tánh giác thành tựu. Mình thấy là tổ chỉ thẳng cái đó ngay khi tu nhân, chứ không đợi mà tới viên mãn. Ngay tu nhân mà bỏ được cái đó thì trở về ngay cái tánh giác, chứ không có tha tu. Mình mới nghe thì thấy câu tổ giải đơn giản quá, nhưng thực ra chính đó là cái chỗ yếu điểm của bao nhiêu kinh. Vì chúng ta cái hai đó mà nó cứ mắc kẹt ở trong cái yêu ghét, mà cái yêu ghét là tại vì cái phân biệt xấu xấu hơn kém phải với mà nó thâm ra, đó là gốc từ cái vọng tưởng phân biệt. Chứ nếu mà chúng ta trở về tánh giác thành tựu rồi thì lúc đó như là ánh sáng đầy khắp, không có phân biệt nên không có yêu ghét. Này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời sau tu tập cái tâm này được thành tựu, thì đối trong đây không tu cũng không thành tựu. Viên giác khắp chiếu lặng lẽ không hề. Đó, thì quý vị thấy rõ Đức Phật chỉ chúng ta khi mà tu hành thành tựu được cái tánh giác này rồi hay cái tâm này rồi thì lúc đó không còn có tu cũng không còn thành tựu nữa. Thì đây nói không tu không thành tựu tức là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là vô tu vô chứng, phải không?